điện thoại di động ở trong túi nó reo, mở ra nghe, ở nhà nó, thằng con nó báo bố ơi anh hai bị xe đụng, hết cực lạc. Nhiều đó hết cực lạc đó. Như vậy là có vui, nhưng mà cái vui này nó có ngằn mé, nó có giới hạn, nó không có hoàn bị. Nếu mình phủ nhận rằng không có vui là không được. Cái trường hợp thứ hai nữa, cái gia đình này nhiều tiền lắm. Có cái bà vợ, bà tới bà kể tôi nghe, bà nói thế này: chồng tôi làm một tháng 8 triệu dầu khí đó, mà không biết tiền ở đâu mà chồng tôi đem về nhiều quá. Tức là không có thì giờ đếm. Rồi mua giấy chì, giấy bạc đó, gói có cục rồi đem chôn, mà cũng không có xài nữa. Thì như vậy đối với một gia đình mà tiền dư giả như vậy thì vui lắm, chứ đâu có cái gì đâu khổ đâu. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ kêu án tới chung thân, mà vợ thì dẫn hai đứa con lên thành phố này đi mai công nghiệp, ly dị. Thì như vậy là cũng có vui chứ. Cho nên ông bà chúng ta thường có cái nói cái câu như thế này: chớ có so đo khổ với vui, biết sao rằng khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ mới vui. Hay rồi, cái câu đó hay rồi, quý vị đọc thuộc lòng. Tức là người ta so đo khổ với vui. Thế thì cái vui của đạo Phật, mà đạo Phật ban cái vui đó cho mọi người, tức là tâm của chúng ta an tịnh, không có phiền não, không có bồn chồn, không có xao xuyến, không có tham lam, không có tật đố, không có ích kỷ, là chúng ta vui. Thế thì tôi có cái bà bổn đạo, bà nghèo lắm quý vị, đi bán cơm rượu xôi giò. Con gái của bà thì chết, sanh cái đứa con thứ hai đó chết, rồi chồng thì bỏ, rồi bà nuôi hai đứa cháu ngoại. Như vậy cái gia đình của bà với cái gánh ở trên vai mà cơm rượu xôi giò nuôi hai đứa cháu ngoại, rồi quý vị thấy vất vả lắm, phải nói bà khổ dữ lắm. Nhưng mà mỗi khi chùa tôi có cứu trợ đồ vậy đó là bà đóng góp cao nhất, cao so với bà, so với Phật tử nghèo, chứ không phải là cao với mọi người. Thì tôi cứ nghĩ là bà sẽ đóng góp trong khoảng chừng 100.000 đổ lại thôi, nhưng mà bà 2 triệu, 3 triệu. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi thì bà gánh cái gánh như vậy một ngày lời bao nhiêu nuôi hai đứa cháu ngoại. Bà trả lời với tôi rằng hôm nào mà trời không mưa mà bán hết cái gánh đó thì được 40.000, còn hãy mưa gió sập sùi thì về bà cháu nghiên cứu. Như vậy thôi. Như vậy củi, lửa, điện, nước, tất cả mọi sinh hoạt ở trong 40.000 đó hết, thế mà dành dụm để dành làm việc phước. Tôi mới nói sao không để tiền cho mấy đứa cháu nó ăn. Bà nói con biết chứ, con biết rằng con để cái số tiền để cho chúng nó ăn, nhưng mà thưa thầy, chúng nó ăn là chỉ cái lỗ miệng thôi, thì con cũng là gói ghém chúng nó không có đói, nhưng con để dành làm việc phước, tạo cái công đức để ngày mai chúng nó ăn nhiều hơn, nó có nó ăn dài hơn. Như vậy cái kinh tế gia đình của bà với cái việc làm của bà rất là khó nhọc, thế mà bà an vui, tức là bà sống với cái đạo tri túc của đạo Phật, biết đủ thì đủ. trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy: tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng vui như an lạc, bất tri túc chi nhân tuy đắc thiên đường tâm bất xứng ý. Nghĩa là cái người biết đủ thì dù cho nếm mật nằm gai cũng thấy vui, cũng thấy an lạc. Thì trường hợp cái bà lão đó bán xôi giò cơm rượu đó là nếm mật nằm gai cũng vẫn thấy an lạc. Còn người không biết đủ dù ở thiên đường cũng bất mãn. Thế thì một tháng 8 triệu mà hai vợ chồng hai đứa con thì ăn 1 triệu thôi, còn dư 7 triệu mà đâu có biết đủ. Đó là thiên đường rồi đó, nhưng vẫn bất mãn. Phải gom góp, phải đem về rồi không có chỗ cất, phải đào giấu để khác. Cái vui của đạo Phật mà đạo Phật ban cho mọi người đó là tâm được an lạc thực sự. Đạo Nho thôi người ta nói thế này, Khổng Phu Tử nói thế này: nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Một ngày nào mà ta được an nhàn, an nhàn đây có nghĩa là tâm được yên ổn, tâm không có phiền não, không có bồn chồn, không có lo lắng, đó là tiên. Thì đối với đạo Phật, đạo Phật nói rằng tâm vô sanh hay gọi là vô tâm, tức là đắc niết bàn. Vô tâm ở đây không có nghĩa là người ta không có tâm. Có một bà người Đà Nẵng, bà nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng học đạo vô tâm mạc vấn vấn thiền, bà mới viết thơ, bà chấp vấn Hòa Thượng, bà nói Hòa Thượng đủ điều hết. Bà cho rằng là vô tâm có nghĩa là người đó không có tâm, như cây như gỗ vậy. Mà cái nghĩa vô tâm của thiền người ta tức là không có tâm vọng tưởng, không có tâm sanh diệt, chứ không phải là vô tâm người đó không có tâm. Bà tưởng đâu là trái tim của tỷ can, bà tưởng đâu vậy, tức là sai lầm. Mà bà cho bà là anh hùng, bà cho bà là dân trí thức đó, bà viết thơ mấy trang giấy bà gửi, bà phê bình Hòa Thượng Thanh Từ đủ hết. Tôi mới nói khùng cũng để cho người ta khùng với, chứ đừng có khùng một mình. Nếu mà khùng á thì cũng chừa cho người ta khùng bớt, mình khùng nữa thôi. Mình muốn hiểu như vậy đó thì phải nhờ các cái vị tôn túc, các cái vị có cái sự tu học chân chính, các vị đạo cao đức trọng, mình tham vấn trước cái đã. Mình tham vấn các vị đó trước cái đã. Chưa gì hết cái là đùng một cái mình cho là mình trí thức, viết thơ vô. Tôi đọc cái thơ đó tôi ngồi tôi cười cả đêm luôn. Tôi nói người khùng. Thôi không bàn gì hết. Chứ tôi trong bụng tôi ấy, tôi viết thơ tôi trả lời đó. Thế cho Hòa Thượng, nhưng tôi thấy khùng đó tôi không nói. Như vậy cái an lạc của tự tâm nè, mà tâm không có phiền muộn, không có tham lam, không có tật đố, là cái vui mà đạo Phật ban cho chúng ta. Bây giờ cái thứ hai là cứu khổ. Ban vui là cứu khổ. Cứu cái khổ gì của thế gian? Thế gian này nhiều khổ lắm. Nó là bể khổ trần ai, nhiều chuyện khổ lắm. Tôi nói một cái khổ này nó đơn giản để quý vị thấy nè. Bà đã ở Long Khánh, có anh đứa con, có đứa con gái duy nhất rồi. Chồng chết, bà ở vậy bà nuôi con. Năm đó nó 19 tuổi. Nó mới nói với bà mẹ nó, nói con báo cho mẹ biết là tuần sau đó, lễ sinh nhật con đó, con mời 300 khách. Bà mẹ bà nói gì dữ vậy con? Mình là Phật tử, đâu phải mình có tiền rồi mình muốn làm gì mình làm đâu. Thiên hạ người ta phê bình, mình đi giúp người nghèo, mình đi cứu trợ, mình cúng dường các trường hạ, có phước hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửa quyền thất tổ, chứ mình ăn xài như vậy người ta cười. Thì bổn phận làm mẹ là vai trò là Phật tử, thì khuyên con như vậy đâu có cái gì đâu hại đó. Rồi bà cho 2 triệu, bà nói mẹ cho con 2 triệu, rồi con gói ghém trong cái sinh nhật con bao nhiêu đó, thôi con đừng làm lớn lắm. Người ta cười chết. Nó xé 2 triệu bạc trước mặt bà, nó lên lầu nó đóng cửa uống thuốc nó tự tử. Nó viết cái thơ nó để lại là tôi tự tử cho bà sáng mắt, tôi chết cho bà sáng mắt. Khổ rồi. Thấy không nè? Cái đó khổ rồi. Tức là không thỏa mãn được một cái yêu cầu của mình, không thỏa mãn được. Thứ hai là tức tối bà mẹ không đáp ứng được cái đó, giận lên trên lầu tự tử chết. Bà chờ tới trưa nó không xuống ăn cơm, bà lên bà cạy cửa thì thấy nó chết queo rồi. Bây giờ quý vị biết cái nỗi khổ là bên chồng của bà đó, ruồng rẫy bà nói đủ thứ chuyện, chịu không nổi. Chưa cúng tuần 49 ngày cho con mà đầu bà bạc trắng như bông hết, gọi là tam sầu bạch phát. Ba cái sầu, ba cái khổ nó chồng lên là đầu trắng hết. Chưa 50 ngày mà bạc trắng. Chưa đâu quý vị, nó chết vậy chưa yên, nó đi cùng nhà hết trơn. Tối nó lục đồ nó đi cùng nhà, đờn băng đô linh treo trên tường nó khải, nó hiện hồn nó đi chứ. Bây giờ khổ một nỗi là bên chồng ruồng rẫy mắng nhiếc, khổ là nó không được siêu thoát, nó làm quỷ làm ma nó hiện nó phá. Trời ơi khổ vô phương. Đó tôi nói một cái chuyện rất đơn giản thôi, còn cái chuyện dành ăn ruộng đất chém giết thưa kiện, ôi cho đủ thứ chuyện trên đời đó. Cái đó tôi không rành lắm, mấy cái này tôi rành tôi nói đó. Một chút việc thôi đã là khổ rồi. Như vậy đạo Phật cứu khổ là cứu cái khổ của chúng sinh, mà cái điều đó chúng sinh không muốn, cái điều đó chúng sinh không muốn. Quý vị ở đây có ai thắp nhang giái Phật cho mình mau già không nè? Giơ tay lên. Nhưng mà nó già thì quý vị làm sao? Chịu chứ làm sao? Không ai giái. Tức là mình thấy nhăn nhăn là đi sửa sắc đẹp rồi. Không ai muốn mình già hết. Có ai giái vô bệnh viện nằm chơi không? Có ai mua quan tài vô để nhà để hờ đó không? Không. Nhưng mà sanh già bệnh chết nó đến với chúng ta chấp nhận. Nhưng mà cái đó chúng ta không bao giờ mong muốn hết. Đạo Phật cứu cái khổ là cái khổ sanh già bệnh chết. Bây giờ quý vị có muốn mình xa cái người mình thương không? Mình có muốn gặp cái mặt cái người mình ghét không? Không. Vậy mà xa người thương, gặp người mình ghét, cái đó mới là khổ. Cho nên người ta nói thế này: thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Ghê chưa? Mật gấu ở trong phải mật ong đâu. Mật ong làm 1 lít cũng không sao hết. Mật gấu, quý vị nếm chưa? Nếm một chút mật gấu có thể chạy xuống dưới cái sông trước nhảy luôn dưới. Hết chịu nổi. Đắng dữ lắm. Mà 3 ngày cũng còn đắng, chứ không phải đắng 1 lần đó thôi. Nó đắng đến nỗi mà chạy xuống ao đó, lặn dữ đó. Nhưng mà 3 ngày vẫn còn đắng. Nếm mật nằm gai. Thôi thì gai mình chưa biết sao, quý vị mua sầu riêng ăn là lấy cái vỏ đó, rồi chảy chiếu lên nằm. Để cái vỏ sầu riêng rồi lấy chiếu trải lên rồi lên nằm thử đó. Rồi mình biết là nếm mật nằm gai thì nó đau như thế nào, nó khổ như thế nào. Thì Đức Phật diễn tả là mình ghét người đó rồi mình gặp người đó thì giống như vậy. Khổ ghê lắm. Nè, ban vui cứu khổ. Cứu cái khổ của con người, cái bất ngạch của con người là cái khổ sanh tử. Triền miên trong số kiếp luân hồi của chúng ta là vì chúng ta trôi lăn lặn hợp ở trong sanh tử luân hồi. Đạo Phật cứu cái khổ đó, chứ không phải cái khổ thất nghiệp, cái khổ mất mùa, tức là có hai sự khổ, khổ thân và khổ tâm. Nếu con người khổ thân, tức là thuộc về ngoại cảnh, thì người ta có thể khắc phục được. Đồng bào của chúng ta ngoài miền Trung, trận bão số 6 vừa rồi đó, biết bao nhiêu là sự thương tổn, thế mà người ta khắc phục được. Rồi bây giờ ở miền Tây chúng ta là mất mùa, cái vụ đông xuân này trên là mấy trăm ngàn, 750.000 hecta là không cấy được, nhưng mà dân miền Tây vẫn khắc phục được. Còn cái nỗi khổ và tinh thần, tức là khi mà tinh thần bị khủng hoảng thì người ta chết chứ không thể nào khắc phục được. Thế thì đạo Phật cứu là cứu cái khổ của tinh thần, của tâm bệnh. Nếu chúng ta hiểu biết được Phật pháp, tôi có một cái cô Phật tử ở chung cư Nguyễn Kim, bà ra bà thú thật, bà thú tội tôi thế này, bà nói bà có tất cả 5 cái nhà, từ nhà lớn tới nhà nhỏ 5 cái. Thế là mà bây giờ phải là mướn cái chung cư Nguyễn Kim, bây giờ người ta đuổi rồi đó, tao phá cái chung cư đó nó xuống cấp rồi, tao ở mướn nhà chung cư ở. Bà nói nếu mà con không phải là Phật tử thì con khổ vì cái vụ nhà này, con tự tử con chết rồi. Này 68, 69 tuổi rồi. Nhưng nhờ con hiểu Phật pháp cho nên con coi cái đó nó không quan trọng lắm. Mà con sống được tới giờ này, con đi chùa, con trì kinh niệm Phật này kia khác nào, chứ không rồi con chết lâu này. Khủng hoảng. Đó là cái việc ban vui cứu khổ của đạo Phật, nhằm vào cái chuyện, cái việc là tinh thần. Tôi nói chỗ này để quý vị lưu ý, đây là cái kinh nghiệm. Trên cái cuộc sống của chúng ta đó, nó không phải nó bình thản như là cái mặt phẳng đâu, không phải, mà nó gồ ghề lên xuống. Có lúc thì lên trên chót đỉnh của danh lợi, có lúc thì lụng tàn sâu với vực thẳm. Nhưng mà chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta có chút tu hành, thì chúng ta hóa giải được từ cái chuyện danh vọng cao sang đến cái chỗ thất bại ê chề này, chúng ta không nản lòng. Còn người không hiểu, lúc chúng ta danh dự chúng ta, tiền của chúng ta tràn đầy, bây giờ chúng ta suy sụp là chúng ta thấy chúng ta đau khổ, chúng ta chết. Thưa quý vị, chết như thế không an ổn đâu, không được giải thoát đâu, mà là chúng ta bức ngặt về tâm lý, tinh thần chúng ta chết đau khổ. Trong đạo Phật chúng ta là cấm không cho Phật tử tự tử, hình thức nào cũng cấm hết. Chứ quý vị đừng nói rằng chết rồi là giải thoát, mượn cái chết để giải quyết những cái hận thù, những cái bức bách, những cái khổ đau của tâm hồn là sai lầm. Chúng ta phải tu tập ngay hiện tại để cho tâm hồn của chúng ta, tư tưởng của chúng ta được giải phóng, được giải thoát, được an lạc hiện tại, thì chúng ta chết mới được an lạc. Đại từ đại bi, từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái công năng là xem xét nghe ngóng âm thanh của thế gian, Ngài đến cứu khổ. Cho Ngài còn có tên là Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ tôi nói cái công hạnh của Hòa Bồ Tát Quán Nam của gì đó. Thầy Tịnh Từ là bạn học của tôi, thầy học ở Huệ Nghiêm, bây giờ thầy ở bên Mỹ đó. Thầy chuyên về danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyên. Ngày thầy tha thiết lắm, hôm nọ cái thủ tục để đi xuất cảnh thì họ mời thầy lên để học phỏng vấn, mà thầy thì tiếng Anh tiếng Mỹ thì chút đỉnh thôi, chứ còn cái mà nói chuyện đàm thoại với người ta thì thầy chưa có cái khả năng. Thầy mới nhờ một anh bạn đó ngày mai đi với thầy lên để mà trả lời khi người ta phỏng vấn. Thì cái anh bạn của thầy đó, bà mẹ từ trần cho nên ông bạn đi về quê liền. Chiều hôm đó sáng thầy không có ai đi. Thầy thấy cuộc phỏng vấn này thầy hoàn toàn thất bại. Thầy đêm hôm đó ngày thức sáng đêm ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thức sáng đêm. Khi sáng lên đó rồi họ phỏng vấn với thầy, họ nói tới đâu thầy nói tới đó, không sót câu nào hết, rồi đi một cái dễ dàng. Thầy nói cái này không khả năng tôi làm không được. Đồng ý tôi có học, tôi biết, nhưng mà bập bẹ thế thôi, không thể nào mà đàm thoại mà tôi nói với họ trôi chảy được. Thì tôi nhờ một người bạn, mà người bạn tôi là bà mẹ từ trần phải đi về quê thọ tang. Tôi đành một mình một ngựa lên đó. Thế thì sáng hôm sau đó họ nói gì tôi trả lời được nãy hết. Tức là do sức niệm Quan Âm. Rồi có người nói tôi cũng niệm dữ sao tôi không thấy màu nhiệm vậy đó. Niệm mà chưa có bày tỏ được cái lòng thành của mình, chưa có tha thiết. Có niệm nhưng mà chưa tha thiết. Đó là câu chuyện của thầy tịnh tự. Câu chuyện thứ hai là ở dưới chùa thầy tôi ở Cai Lậy. Cái thời chiến tranh này quý vị biết là nhà nào cũng có cái hầm trú ẩn để mà khi súng bắn chung vô đó để mà tránh đạn. Thầy tôi ở chùa làm một cái hầm to lắm. Tối bổn đạo chung quanh chùa đến đó để tụng kinh, rồi ở đó ngủ, rồi có súng bắn chung xuống cái hầm đó là trú ẩn. Bữa đó đằng sau chùa tôi có cái trận, hai bên họ đánh nhau, thì cả thầy cả trò chung xuống đó trên 30 người. Thầy tôi mới niệm Quan Âm đi con. Thì tất cả trong hầm đều niệm Quan Âm hết. Thì có một cái bà Phật tử đó, bà niệm Quan Âm. Ban đầu bà niệm Quan Âm, nhưng bà nghe ở ngoài đó cái tiếng tấn công ngoài đó, thì bà niệm tấn công Bồ Tát. Nam mô tấn công Bồ Tát, nam mô tấn công Bồ Tát. Nó niệm rung lên hết trơn. Tôi mắc cười quá mà tôi không dám cười, sợ thầy ông rầy. Trong cái lúc mà bom đạn nó bắn, ngói nó đổ ầm 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 như thế là bà niệm tấn công Bồ Tát, tấn công Bồ Tát. Thế là tôi đố quý vị là Bồ Tát Quán Thế Âm nghe mình niệm Quan Âm hay là nghe niệm tấn công? Nghe niệm Quan Âm. Thế là thầy trò tụi tôi trong cái hầm đó bình yên vô sự, không có chuyện gì hết. Ra ngoài chùa nát hết, nát chùa hết. Đó là do sức niệm Quan Âm. Đây là kể cái chuyện đời xưa, đó là đời nay, và tôi kể chuyện đời xưa quý vị. Ngày xưa có một người con gái nhà nghèo, mà cô ta thì có một cái ước vọng của cô đó, lớn lên cô sẽ lấy chồng như ý, giàu, có danh vọng, rồi ngoại hình cũng tương đối, nghe là cái gì cũng tốt hết, gọi là như ý mà. Thì cô có một cái lòng tin đối với Quán Thế Âm Bồ Tát tha thiết lắm, nhưng mà nhà nghèo. Ở cái đi chợ thì nhín lại một xu, đồng xu đó, đến cái anh bán nhang đó mua 3 cây hương thôi, về ngang chùa đó thắp hương lại Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con lớn lên con có người chồng như ý. Ngày nào cũng làm vậy hết. Thì cái ông anh chàng bán nhang thấy cái cô này sao mà bữa nào đi chợ thì cũng ghé mua 3 cây hương. Thì anh bán xong rồi anh mới gửi cái gánh hương đó, anh mới mò theo anh coi cái cô này mua hương làm cái gì. Thì vô cái chùa thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cái cô này cô mới ghé vô đó. Thì anh ta mới chạy vô trong chùa đó, ngồi trong cái bàn giống như cái bàn tôi là ngồi trong ở đây, đâu cô đâu có thấy, có cái tấm màn phủ lại, rình thử coi cô này làm gì. Cô ta mới đốt hương rồi cô ta quỳ xuống, cô ta khấn rằng cho con được người chồng như ý. ở trong này ảnh tặng hắn. Ta là Bồ Tát Quan Thế Âm đây. Cái cô này cô bật ngửa, cô sợ quá. Tự nhiên giữa cái khung cảnh trang nghiêm như thế này, tự nhiên có tặng hắn rồi nó quán ra Bồ Tát, cô sợ quá. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm nói: tín nữ đừng có sợ, ta biết tín nữ có cái lòng thành với ta, cho nên ấy, bao nhiêu ngày nay đến thì dân hương cũng mà ước nguyện được một người chồng như ý, bây giờ tín nữ nghe ta chỉ, ngày mai đi con đường này, đi về hướng bắc, đến một cái ngã ba đường, đứng đó rồi gặp một người nam nào, người thanh niên nào, bất luận lấy người đó làm chồng, đó là người chồng như ý. Tôi đố quý vị biết người đó là ai. Anh chàng bán nhang. Sáng cái anh chàng bán nhang đó gánh đánh nhang đi thơ thử ngoài cái ngã ba đường đó. Cô này cô gặp, cô đứng đó cô gặp nhau. Thế thì anh chàng bán nhang hỏi: chứ sao cô không đi chợ? Cô đi chợ, cô nói sao anh không bán nhang? À, thế thì người này hỏi qua, người kia hỏi lại. Cuối cùng thấy cô gái cô nói: tôi thú thật với anh, bao năm tháng rồi tôi mua hương của anh có 3 cây có phải không? Là vì tôi đến cái chùa thờ Đức Quán Thêm Bồ Tát, tôi cầu xin sau này tôi có được một người chồng như ý, thì Bồ Tát hiện ra nói với tôi đàng hoàng rằng chỉ cái hướng là ngày nay tôi đến cái ngã ba này, gặp bất cứ một người thanh niên nào lấy người đó làm chồng, người chồng đó là người chồng như ý. Ông bán nhang ông nói: trời ơi, không có tụi trống ăn à, cái đó ai chứ không phải tôi à. Thế thì cũng giả bộ mà. Cô gái này cũng nói thật lòng muốn lấy anh chàng bán nhang đó làm chồng. Lời qua tiếng lại rồi cũng lần lửa rồi cũng từ thác rồi mọi chuyện, nhưng mà cuối cùng thì bằng lòng. Thôi bây giờ cô muốn như vậy thì tôi phải dẫn cô về ra mắt mẹ tôi. Tôi còn mẹ già, rồi mẹ tôi có bằng lòng hay không với cái chuyện này không phải đơn giản là mình quyết định được. Rồi hai người đồng ý mới đi. Đi được một đoạn đường thì sắp đến một cái xóm nhà, anh chàng mới bàn thế này: không được, đi giữa đường mà tôi với cô đi như thế này là làng xóm người ta dị nghị lắm. Hồi xưa là quý vị biết là nam nữ thọ thọ bất tương thân, không phải như bây giờ nắm tay đi bách phố không được đâu. Bây giờ cô tôi để nhang qua một bên, cô ngồi bên, còn bên tôi gánh, vậy mình tránh cái tiếng đời dị nghị. Gánh đi một đoạn nữa thì quân lính của triều đình người ta dọn đường cho vua đi săn, thì gặp cái anh chàng bán nhang này, anh chàng sợ quá mới gánh cái gánh nhang để trong bụi mới trốn để cho cái đoàn quân lính của triều đình đi qua. Vua tới cái đoạn đường này có bóng mát, cây to ở giữa ở bên đường, vua mới truyền lệnh ngừng lại cho quân lính nghỉ mát. Thì lính của triều đình mới đi làm an ninh vòng vòng cái coi có cái gì, cái hiện tượng gì đâu dẹp đấy, sợ người ta làm hại nhà vua. Lính của triều đình đi quanh quanh hồi gặp cái gánh nhang, anh chàng kia trốn đâu mất không thấy. Dở ra thì bên có cái gánh, một bên thì nhang, cái đầu giống thì nhang, mà đầu giống có cô gái, dẫn cô gái ra mắt nhà vua. Nhà vua mới lấy làm lạ, tại sao giữa đường mà có một cô gái mà mình thì cũng chưa có gia đình, đây là trời định. Thôi bây giờ đưa cô gái này về triều đình để tâu với hoàng thượng coi hoàng thượng sắp xếp cái chuyện này có ưng thuận không. Đó là vị thái tử thì đưa về triều đình thì nhà vua rất là bằng lòng, và công chúa này cùng với cô gái này là kết duyên cầm sắc là được người chồng như ý. Đó là nói về chuyện cô gái sẽ ước nguyện rằng tương lai mình có người chồng như ý, thì bây giờ cô được như ý rồi. Bây giờ chúng ta nói cái anh chàng mà giả quán theo Bồ Tát. Khi mà nhà thái tử đưa cô gái này về triều thì trên đường đi săn là săn được con cọp. Mà nó mới bị thương một chân, còn ba cái chân nó vẫn còn mạnh khỏe, trói lại bỏ vô cái thùng đó đậy nắp lại. Thì sau khi lính của triều đình đi khỏi rồi, cái anh chàng bán nhang ra thấy cái gánh nhang của mình vẫn còn nguyên, dỡ lên cũng thấy nặng, chắc là cô gái này còn ngồi trống thôi, gánh về cũng không coi gì đâu nữa hết. Về nhà tới nửa đêm kêu cửa bà mẹ, mẹ ra. Anh mới trình bày: thưa mẹ, con có một cô gái mà cô này cũng nhất quyết là cô nhận con làm chồng của cô. Con nói là cái việc này mẹ phải quyết định, con đưa cô ấy về ra mắt mẹ, cái mẹ có đồng ý hay không. Bà mẹ bà nói: dở ra tao coi. Anh chàng dở ra, bà mẹ thấy con cọp, thế là bà chết liền tại chỗ. Như vậy là cái tội giả làm Bồ Tát Quán Thế Âm chung vô cái bàn đó là cái quả đó như vậy. Còn cái cô gái nhà nghèo kia do cái tâm thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm linh hiển giúp cho mình được người chồng như ý, là Đông Cung Thái Tử cưới cô gái này về làm vợ, và sau khi nhà vua băng hà thì truyền ngôi lại cho thái tử, đây là làm chánh hậu. Đó là chuyện đời xưa, chuyện đời xưa, chuyện xưa chuyện này. Như vậy để quý vị thấy, nói về cái hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái đất nước Việt Nam của chúng ta không biết bao nhiêu mẫu chuyện về cái sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát màu nhiệm vô cùng. Bây giờ tôi nói tôi quý vị nghe. Tôi năm đó tôi từ Sài Gòn tôi đi Nha Trang, tôi đi cái chuyến máy bay 4 động cơ của Trung Quốc đó, máy bay cũ kỹ lắm. Thì về đến thành phố Nha Trang, ở trên này chúng tôi thấy kim thân Phật Tổ, thấy tòa tỉnh trưởng, thấy rồi, thấy mà máy bay đáp không được, là phi trường nó không cho đáp. Thì ở trên máy bay tôi đó là 54 người đều kêu trời, kêu Phật, kêu Chúa, kêu đủ thứ kêu, kêu mẹ, kêu cha gì, họ tính chết hết. Thì bây giờ tôi cũng biết chết, nhưng mà tôi không hốt hoảng như những người hành khách ở trên máy bay đó đâu. Tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tầm sinh cứu khổ, đại từ đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu cho 56 hành khách trên máy bay này, chứ không có niệm một mình tôi. Thì máy bay nó ra ngoài biển rồi, nếu mà đáp xuống phi trường là cháy phi trường, nó không cho đáp. Nó trục trặc cái hệ thống thủy điều, cái bánh nó không có sử dụng được. Thì máy bay bay ra ngoài biển, tôi thấy cano có, tôi thấy trực thăng có, thì máy bay sẽ rớt xuống biển. Thì chắc cũng 54 người chắc cũng chết hết 53, chứ không còn ai đâu. Thế thì sau khi mà phi hành đoàn họ báo rằng máy bay an toàn chuẩn bị đáp phi đạo, thì máy bay trở vô phi trường bắt được phi đạo là hết nhiên liệu. Bởi vì thời chiến tranh họ không cho lấy nhiên liệu nhiều, họ sợ mình bay qua Lào cướp máy bay, vừa bắt được phi đạo là hết nhiên liệu. Thế thì 50 mấy người trên phi cơ đó, mỗi một người là ăn liên quan một ngày, trong đó có tôi ăn 2 tháng đi liên quan hết. Mấy người hỏi tôi, mấy người họ nói bữa nay có ông thầy đi đỡ mà không biết tôi làm cái gì. Tôi niệm Quan Âm. Như vậy là một cuộc thoát chết mà trong gang tấc, mà tôi không có hầy hấn gì hết, tôi bình tĩnh, tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy là chúng ta đã trải qua những cái kinh nghiệm đó, đồng thời sách sử viết lại cho chúng ta, chúng ta chiêm nghiệm lại, chúng ta mới thấy là cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát mầu nhiệm vô cùng, chứ không phải chuyện đơn giản. Nhưng có cái điều là cái sự tha thiết của chúng ta, cái sự thành tâm của chúng ta nhiều hay ít, mà cái sự kết quả của nó, mầu nhiệm của nó đáp lại cho chúng ta ít hay nhiều mà thôi. Rồi, tôi kể một cái chuyện đó, thời chiến tranh niệm Quan Âm. Ông bố tôi nuôi cán bộ cách mạng ở trong nhà đó, bốn ông. Thì khuya đi công tác rồi về thì có cơm nước ăn xong rồi các chị đã nghỉ, thì biệt kích Mỹ nó đổ xuống là 4 giờ khuya, êm ả không ai hay hết. Hừng hừng sáng là thấy Mỹ ở ngoài đồng đầy hết trơn. Họ xăm xăm họ vô nhà, thì bốn ông cách mạng còn ở trong nhà tôi. Bố tôi mới đánh thức lại là bây giờ có giặc đến. Thế thì khi mà bố tôi thấy mà ở ngoài đồng mà lính biệt kích nó vô rồi, thì bố tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm lớn thật lớn. Thì bốn ông du kích này vừa ra khỏi, bố tôi xách bốn đôi dép bỏ trên cái bồ lúa, thì cái hàng rào ở đằng sau nhà tôi đó là cây xương rồng, tức là gai xương rồng cao lên 3 mét. Bốn ông này dậm cạn nhảy qua hết, thoát được hết. Rồi chiều bốn vị đó mới về, bố tôi mới nói bây giờ mấy chú dậm cặn, mấy chú nhảy như hồi sáng tôi coi thử, không ai nhảy được hết. Thì tại sao hồi sáng lại bốn ông nhảy được hết mà cái hàng rào gai xương hùm là 3 mét? Bởi vì lúc đó nhất tâm thì có cao hơn nữa cũng nhảy qua được, bây giờ không nhất tâm cho nên thấp hơn nữa nhảy cũng không qua. Nhất tâm, đạo Phật nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biệt. Thế thì bố tôi niệm Quan Âm mà bốn vị cách mạng này nhất tâm cho nên nhảy qua cái hàng rào gai xương hùm được, bố tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cho nên giải cứu được bốn vị này, bố tôi khỏi ở tù. Linh cảm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều việc lắm, nhưng tôi nói những cái thực tế để mình có cái kinh nghiệm, mình thấy hiện tại mình mới có một cái niềm tin đối với Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng đối với kinh điển Đại Thừa thì có lý sự quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ tôi nói cái lý sự trong kinh về hạnh nguyện của Ngài. Có một sư cô đó học tốt nghiệp cao đẳng ở Huệ Nghiêm, của ở Bà Rịa Vũng Tàu tôi, mới về Bình Phước, mới giáo hội mới cử sư cô đó về coi một cái chùa nhà quê đâu khoảng chừng 100 cái hộ dân trở lại, mà thuận thành lắm, người quản trị không. Thì có một cái cô Phật tử đó, cổ lấy chồng mà cổ về cổ tâm sự với sư cô, nó con ham con trai quá, chồng con cũng ham trai mà con cũng ham trai nữa. Sư cô có cách gì sư cô chỉ con, thì sư cô mới nói tụng kinh Du Lan, tụng kinh Phổ Môn đó, muốn cầu con trai thì niệm Quan Âm đẻ con trai, thì giờ con về con cố gắng niệm Quan Âm đi, nửa đẻ con trai cô về cô niệm, cả vợ lẫn chồng niệm đẻ ra con gái. Trời đất ơi, chết tươi. Rồi đẻ đứa nhỏ ra 1 tháng rồi cô tới cô mắng sư cô đó, không còn sư cô tu mà nói láo. Sư cô biểu con niệm Quan Âm con niệm quá trời mà giờ đẻ ra con gái vậy. Thế thì bây giờ sư cô nói trật hay sư cô nói trúng? Sư cô nói đúng kinh sách chứ đâu cô đâu có nói trật đâu. Mà tại sao sư cô dạy trong kinh sách mà đằng kia nó trật là sao? Cái kết quả của nó trật là vì lý sự chúng ta chưa nắm được cái này. Nếu mình đọc trong kinh vậy đó, muốn cầu con trai thì niệm Quan Âm, rồi đẻ được con trai, muốn cầu con gái thì niệm Quan Âm nữa đẻ ra con gái. Kinh nói rõ ràng, tôi đâu có thêm bớt gì. Nhưng mà người ta niệm người ta sai. Bây giờ chỗ đó như thế này, mình phải hiểu kinh Đại Thừa chứ không phải như cái lời nói của chúng ta. Cái lời nói của chúng ta bình thường, còn kinh Đại Thừa nó có một cái ý kinh ẩn ý trong đó rất là cao siêu, mới gọi là kinh Đại Thừa. Thì bây giờ cái con trai con gái trong kinh Pháp Hoa đó là dụ cho trí tuệ và phước đức. Con trai là dụ cho trí tuệ, mà con gái là dụ cho phước đức. Bồ Tát mang thai là mang trí tuệ và phước đức, mang cái thánh thai đó. Cho nên cái hạnh nguyện Bồ Tát phải đầy đủ trí tuệ phước đức để hóa độ chúng chúng sinh, chứ đâu phải là con trai con gái thiệt. Đó là lý. Cái thứ hai nữa là trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói, người niệm Quan Âm vào trong lửa, lửa không cháy. Bây giờ quý Phật tử về đốt lửa lên đi, rồi niệm Quan Âm nhảy vô, nếu không cháy đó thì kinh nói trúng, mà cháy là kinh nói trật rồi. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ quý vị về quý vị làm thử coi, mình khảo sát cái cuộc này thử coi. Thế thì đốt lửa lên rồi niệm Quan Âm rồi nhảy vô trong đó, đi vô trong đó, nếu không cháy đó thì kinh nói trúng, mà nếu cháy thì kinh nói trật, thì chắc chắn cháy hết. Vậy thì ai nói trật? Kinh nói trật. Không phải trật mà là cái lý của kinh. Nè, bây giờ tôi nói cái lửa rồi quý vị nghe, không phải cái lửa củi, không phải cái lửa thường than của chúng ta, mà cái lửa sân si. Bây giờ quý vị giận ai, quý vị sân si, quý vị phùng mang trợn mắt, quý vị dừng lại niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát 10 câu là hết liền. 10 câu là hết liền. Bởi vì mình lo mình niệm Quan Âm đâu có còn lo nghĩ cái sân nữa, thì sự duyên sân nó mất, lửa đó chứ lửa gì. Mà hãy mình nhớ sân là mình cứ sân là không bao giờ mình yên được hết. Như vậy là hôm nào mà mình sân si với ai đó, rồi mình niệm Quan Âm một cách tha thiết, một cách thành khẩn, thì cái sân nó tự nhiên nó mất, cái si nó tự nhiên nó mất. Tất cả cái gì trong tâm của chúng ta cũng mất hết, là do sức niệm Quan Âm. Như vậy tôi nói lý sự nó viên dung với nhau, có lý mới có sự, không có sự thì không hiện lý được. Vì cho nên chúng ta hiểu về cái lý kinh và cái sự mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải hiểu qua hai mặt, lý và sự. Bây giờ tôi nói về cái thần chú Đại Bi. Thưa quý vị, cái thần chú Đại Bi là một cái bài chú mà cái công hiệu của nó vô cùng huyền bí và vô cùng linh cảm. Đây tôi đọc mấy cái câu này, tôi giảng cho quý vị nghe. Tôi đọc mấy cái câu này. Đại bi đại chú thông thiên địa, nhất bách nhất thiên thập vương hoang. Đại từ đại bi năng khử bệnh nghiệp kính, nhất chiếu biến cao huyền. Bốn cái câu đó. Giờ tôi nói là đại bi đại chú thông thiên địa, tức là cái chú đại bi này khi mà một hành giả đọc lên là nó thông suốt lên tới thiên đường, và nó thông suốt cả dưới A Tỳ địa ngục. Khi một hành giả mà khởi đọc cái thần chú đại bi này là cái sự giao thông cảm thông đó lên tới thiên đường, tức là các cõi trời, và tới A Tỳ địa ngục, thông thiên địa. Rồi nhất bách nhất thiên thập vương hoang, nếu người hành giả đó mà trì 108 biến, mà trì được 1000 ngày, tức là nhất thiên, đây là một trăm lẻ tám biến một ngày, mà niệm cho được 1000 ngày, bát thiên nhất thiên thập vương hoang, tức là các cái vị trời của Diêm Vương ấy, thập vương tức là từ đệ nhất điện Tần Quảng Dương cho đến đệ thập điện Diêm La Dương, và tất cả tội nhân ở trong 10 cửa ngục đó đều hoan hỷ cả. Đại từ đại bi năng khử bệnh, tức là cái chú đại bi này, cái thần lực của đại bi, chú đại bi này nhờ hai việc đại từ và đại bi mà trừ được tất cả các bệnh khổ ách. Như vậy chú Đại Bi này có cái công năng là chữa bệnh được 100,000 thứ bệnh. Rồi, nghiệt kính nhất thiên biến cao quyền. Ở trong kinh sách đó, người ta mô tả như thế này: khi con người của mình mà tạo cái nghiệp gì ác ở trên thế gian này đó, thì khi mà mình chết rồi đó, không cần ai điều tra, cũng không cần ai hỏi cung gì hết, nó có một cái nghiệt cảnh tiền đài, tức là một cái tấm gương mà mình đứng vào giữa tấm gương đó, là cái việc làm của mình nó chiếu rõ ràng trong đó, không sai chạy một chỗ nào, tức là nghiệt kính, tức là nghiệt cảnh tiền đài, có một cái tấm gương mà nó soi lại cái nghiệp quả của mình, cái việc làm của mình, tội lỗi của mình một cách rõ ràng, trung thực. Nhưng mà hôm nay đó, cái người trì cái chú Đại Bi này, có cái công năng trì chú Đại Bi này đó, thì cái nghiệt cảnh tiền đài này nó treo một cái tấm bảng đó, để là hành giả này chuyên trì chú Đại Bi, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Mà nó không hiện ra cái tội, cái việc làm của mình ở trên thế gian này. Còn nếu như không đó, thì cái người tội đứng trước cái nghiệt cảnh này đó, là nó chiếu tất cả những cái việc làm của mình trên thế gian, nó chiếu rõ ràng hết. Bữa nay cái nghiệt cảnh tiền đài này có một cái tấm bảng, nó viết lại là hành giả này do trì chú Đại Bi mà tiêu trừ tất cả các tội chướng nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy quý vị thấy bốn cái câu kệ tôi vừa đọc đó, mà nói lên cái công năng, cái sự mầu nhiệm của thần chú Đại Bi này. Bây giờ cái câu đầu tiên hết, Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ, cái câu đầu hết. Chữ Nam Mô là mình biết rồi, tức là cung kính quy mạng quy y. Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ tức là quy y giới tam bảo mười phương vô biên vô lượng kiếp. Cái câu thần chú đầu tiên hết á, là chúng ta đọc Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ đó, có cái nghĩa là con đem thân mạng của con quy y với hết thảy tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, trong vô lượng vô biên số kiếp. Và trong nội dung của 84 câu thần chú Đại Bi này là có 42 cái ấn pháp. Từ cái câu 38 trở đi đó là có tất cả là 42 cái ấn pháp. Khi đọc cái thần chú này ta bắt ấn thì kim cang bát bộ cho đến quỷ thần tà ma long dương long thần gì đều phải kính phục hết. 42 cái thủ ấn pháp trong cái chú Đại Bi này. Như vậy cái câu đầu và cái câu cuối cùng án tất điện đô mạng đa ra phật xà dạ ta bà ha. Khi mà cái người xuất gia đó làm cái lễ xuất gia đầu tiên hết, mà thầy bổn sư cầm cái dao cạo tóc là đọc cái câu án tất điện đô này, quý vị thấy nó mầu nhiệm vô cùng. Có nghĩa là thành tựu hoàn mãn tốt đẹp. Cho nên lúc ban đầu thầy bổn sư cầm cái dao cạo tóc cho người học trò, mà đọc cái câu cuối cùng hết của cái chú Đại Bi đó, án tất điện đô đó, là cầu cho cái người đệ tử này thành tựu cái đạo quả sự tu hành cho đến khi thành Phật viên mãn. Cho nên các thầy các tổ của chúng ta kỹ lưỡng lắm, làm cái gì phải cân nhắc kỹ lưỡng đàng hoàng. Chứ tại sao tự nhiên cầm cái dao cạo tóc mà đọc cái câu án tất điện đô? Như vậy cái án tất điện đô này, cái câu cuối cùng này nữa là nó có ba cái nghĩa: một là cái không gian, hai cái giới trường, ba là sự thành tựu của cái hành giả đó. Như vậy là nội dung 84 câu, mà cái câu đầu hết á là chúng ta quy mạng quy y giới là tam bảo của vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp từ bao nhiêu kiếp trở về đây. Thì như vậy không phải là một mình chúng ta quy y, mà tất cả chư Phật trong quá khứ, trong ba đời cũng quy y. Đó là quy y với đồng thể Tam Bảo. Như vậy một cái câu thần chú đầu và cuối, còn ở trong cái khoảng giữa đó là nói lên 42 cái ấn thủ pháp mà phải kiết ấn đàng hoàng, cái sự mầu nhiệm của cái chú Đại Bi này. Và tất cả Thiên Long Bát Bộ, tất cả chư Phật, các vị Đại Bồ Tát lớn nhỏ gì đều là gia trì ủng hộ cho cái thần chú Đại Bi này. Và có một cái câu trong đó nó gồm có cả là ấn cam lồ và bình tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong cái thần chú này có một câu hô lô hô lô, đó là cái câu thần chú này là nói lên hai cái sự việc, tức là cái tịnh bình của Bồ Tát Quán Thế Âm và nước cam lồ ở trong cái tịnh bình đó là chữa được tất cả các bệnh tật. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng là cái bậc chân tu mà chuyên trì cái chú Đại Bi này để chữa bệnh một cách hiệu quả. Ở trong cái tập thứ hai khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Hòa Thượng kể cái câu chuyện thế này, tôi kể lại quý vị nghe. Ở tại chùa Tam Duyên ở Mãn Châu năm 1943, thì hôm đó Hòa Thượng đang thuyết pháp ở tại chánh điện ngày lễ Phật Đản. Thì ở ngoài sân chùa đó, cái ông già ông giữ xe, ông gác cửa mà ông coi. Thì có một anh thanh niên xách một cái giỏ, mang một cái giỏ, và trong cái giỏ có con dao. Anh đến đó anh mới lấy con dao ra, anh để cái cánh tay anh xuống cái rễ của gốc cây đó, anh định chặt cái tay. Ông già ông đến ông mới hỏi tại sao anh đến chùa anh chặt tay. Anh thanh niên này mới nói là thưa ông cụ, tôi có cái nguyện rằng mẹ tôi bệnh nặng lắm, mà nếu mẹ tôi qua khỏi tai qua nạn khỏi rồi, tôi sẽ chặt cái cánh tay này tôi để đền trả trời công ơn của trời Phật. Ông già nói không được, anh làm như vậy vô ích, thôi thì anh ngồi chơi đi, khi hòa thượng thuyết pháp xong rồi tôi dẫn anh vô gặp hòa thượng sẽ giúp cho anh đừng có chặt tay. Sau cái thời pháp xong rồi thì ông già dẫn anh chàng thanh niên đến, thì anh chàng thanh niên mới trình bày cái bệnh của bà mẹ ở nhà bi kịch lắm, 10 ngày nay là nằm bất động không đổ nước được, cái lưỡi nó đã tím rồi. Ngài nói thôi được, vì cái chữ hiếu tôi sẽ đến nhà anh. Thì anh thanh niên đó đi xe đạp, ngài thì đi bộ, ngài đi tắt. Thì khi mà anh thanh niên đó về tới nhà thì Hòa Thượng Tuyên Hóa đã có mặt. Hòa Thượng tới giường bệnh là thấy cái bà mẹ của anh thanh niên này là vô phương cứu chữa, cái thần chết nó hiện ra rồi. Ngài nói thôi anh múc cho tôi một ly nước trong, tôi sẽ trì chú Đại Bi cho bà uống, bà hết bệnh chứ không có gì hết. Thì anh chàng thanh niên đó mới rót một ly nước trong, ngài đến ngài để trước ngực này, ngài trì chú Đại Bi. Xong ngài nói thôi cho bà uống đi. Anh chàng mới nói thưa hòa thượng, mẹ tôi không uống này 10 ngày được, đổ nước đổ sữa không được. Ngài nói để tôi đổ cho, lấy cái muỗng nhỏ đem đây, ngày đổ nước được, bà uống được. Ngài gật đầu, ngài nói thôi khả quan rồi đó. Chiều tới đó thì bà đòi uống sữa, và sau 3 ngày thì bà ăn cháo được, bà ngồi dậy được. Người con mới hỏi thưa mẹ, trong cái thời gian mà mẹ nằm bất tỉnh như vậy, không ăn không uống, thì con nghĩ rằng mẹ đã chết rồi. Tự nhiên hôm nay sức khỏe của mẹ bình phục, thì không biết rằng cái mầu nhiệm nào, con khó hiểu quá. Mẹ bà nói thế này, con ơi, mẹ nghe một cái loại nhạc mà ở hai bên đường thênh thang họ đánh nhạc hay lắm, mẹ thích quá mẹ đi, mà đi theo cái tiếng nhạc đấy, hãy mẹ đi thì tiếng nhạc đó lần đi theo mẹ xa dần dần. Mẹ đi nửa đường mẹ gặp một nhà sư đó mới dắt mẹ trở lại, thì bây giờ mẹ mới gặp mặt được con. Thì người con mới nói thôi mẹ nằm nghỉ,
anh chạy qua chùa Tam Viên, anh nói hòa thượng, mẹ con mời hòa ngày qua để mẹ con tạ lễ, hôm nay sức khỏe mẹ con đã bình phục khả quan lắm. Hòa thượng đi qua thì vừa vô tới cửa thì bà cụ bà mới nói, bà chỉ hòa thượng tiền quá, bà nói ông sư này nè, ông sư này dắt mẹ về. Đó là mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà hòa thượng tuyên hóa trì chú đại bi chữa được bệnh của một bà lão thần chết đã đến rồi, thế mà ngài cứu được. Còn một việc quan trọng nữa, ngài làm được việc đó thì mọi người rất là hoan hỷ, mọi người rất là tán thán, nhưng mà quỷ ma họ không có ưa đâu. Làm được việc cho người sống nhưng mà đối với quỷ ma nó không thích ngài. Và ngài viết lại là nó nhận chìm thuyền của ngài khi ngài đi qua một cái hòn đảo đi thuyết pháp, nó nhận ngài không chết nhưng mà 500 người dưới thuyền chết hết. Để quý vị thấy rằng cái sự mầu nhiệm và còn đòi hỏi một cái công đức tu hành của cái người trì đó phải là nhiệt tâm, nhiệt tình và tha thiết, và có cái sự tu hành chân chính đàng hoàng. Chứ không phải chúng ta nói rằng tôi cũng đọc, tôi cũng trì đó mà tôi không thấy linh cảm gì hết, cái đó không đúng. Thôi thì hôm nay hết giờ, quý vị còn lễ lọc nữa thì chúng tôi tạm dừng ở đây. Cái bài giảng này chưa hết đâu, nó còn nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi thì giờ tới đó mình nói tới đó. Thì tôi trang bị cho quý vị một cái niềm tin đối với thần chú Đại Bi và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để trong khi tu hành của Phật tử chúng ta không có bỡ ngỡ, chúng ta không có cái gì gọi là nghi ngờ nữa, mà là sự thật. Nếu quý vị đem tâm thành kính mà quý vị thực hành cái bài chú Đại Bi này và cái lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì kết quả quý vị sẽ thấy. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta, rồi lúc nào đó chúng ta cũng phải có một cái bi kịch, cũng có một cái mà mình thoát qua không được, mà nhờ cái quay lực của Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi chúc quý vị được an lạc. Hôm nay cho nó làm xấu dữ vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng quý bạch thượng tọa giảng sư. Vâng, quả là hôm nay đạo tràng Đại Bi Quan Âm tu viện chúng con cô vô cùng có phước nên được thượng tọa khai thị cho chúng con về công năng cũng như là hành nguyện của Đức Quán Thế Âm và chú Đại Bi. Con nghĩ rằng sau buổi thuyết pháp của thượng tọa hôm nay thì chắc chắn sẽ có nhiều Phật tử sẽ có những tín tâm thêm kiên cố và sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu tập hành trì để chú Đại Bi. Với thâm ân bố thí pháp của thượng tọa, đạo tràng Đại Bi Quan Âm tu viện chúng con không biết làm gì hơn, xin đề đầu thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, và cũng cầu chúc cho quý vị Phật tử tinh tấn tu tập để đem lại sự lợi ích an lạc cho gia đình, bản thân và xã hội. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.